Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông hiến của Đức Thánh Cha về đời sống các nữ tu chiêm niệm. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình này.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 24 đến câu 28. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người. Bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng là hãy vác thập giá mình. Một cách nào đó, không ai có thể thoát khỏi thập giá trong cuộc sống. Thập giá ở đây được hiểu chính là những bệnh tật mà một người phải đón nhận do bản tính vốn yếu đuối của mình. Thập giá là những bất công mà một người phải chịu do người khác phạm tội gây ra cho mình. Thập giá cũng là những vất vả làm lụng để mưu sinh. Và thập giá còn là trách nhiệm chăm sóc yêu thương mà một người phải chu toàn khi họ yêu thương người khác, như trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, của vợ chồng, anh chị em và bạn bè đối với nhau. Thiên Chúa đã không đưa Đức Giêsu xuống khỏi thập giá, nhưng đưa Đức Giêsu ra khỏi nấm mồ. Cũng vậy, Thiên Chúa đã không xóa bỏ đau khổ hay thập giá của con người, nhưng biến đau khổ và thập giá của con người thành những công phúc để đưa con người đến sự sống phục sinh vinh hiển. Thập giá tuy là một dụng cụ giết người hết sức dã man, nhưng Chúa Giêsu đã dùng thập giá để biểu lộ tình yêu và cứu chuộc con người. Thánh Phaolô đã nói, thập giá là sự điên rồ đối với dân ngoại, là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong kinh tiền tụng, giáo hội đã cầu nguyện cùng Chúa như sau: xưa vì cây trái cấm, loài người chúng con phải tử vong, nay nhờ cây thập giá lại được sống muôn đời. Và ma quỷ xưa chiến thắng nhờ cây trái cấm, nay thảm bại vì cây thập giá của Đức Kitô Chúa chúng con. Việc Đức Giêsu được dương cao trên cây thập giá để mang ơn cứu độ cho con người là việc đã được loan báo trước bằng hình ảnh của con rắn đồng trong sa mạc. Vì ai bị rắn lửa cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được cứu khỏi chết. Trong mầu nhiệm thập giá, đau khổ kết thành niềm vui và tình yêu cho cả cuộc sống hôm nay. Theo tác giả Nino Sanvaneschi, thì không có tình yêu, chúng ta không thể sống. Không có đau khổ, chúng ta không thể yêu. Phải học yêu để sống tốt hơn. Quả thật, biết và cảm nghiệm thập giá là đi xuyên qua đau khổ để biết yêu. Yêu là chọn đi vào con đường hẹp, vào cửa hẹp. Tất cả vì tình yêu với Đức Kitô, chúng ta yêu Ngài trên hết mọi sự, đặt tất cả mọi sự dưới Ngài. Ngài trên những người thân yêu, trên của cải, tinh thần, vật chất và trên cả mạng sống mình. Thập giá được vác trên vai của mọi người cũng là ánh sáng cứu độ soi đường. Như Thánh Gioan Kim Khẩu suy niệm và xác tín rằng, cây thập giá là hy vọng của các Kitô hữu, là sự sống lại của kẻ chết, là sự hướng dẫn cho kẻ mù, là cây gậy cho người què, là sự an ủi cho người nghèo khổ, là sự kìm hãm của kẻ giàu sang, là sự hành hạ đối với kẻ xấu, là sự chiến thắng trước ma quỷ, là người chỉ đạo, là bánh lái cho những người vượt sóng, là cửa biển cho những kẻ đi xa, và là thành lũy cho những kẻ bị vây hãm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tiến bước với thập giá trong cuộc sống. Ai muốn theo ta, hãy vác thập giá mình mà theo. Lạy Chúa, thập giá là những khốn khó gian nan mà chúng con gặp trên đường đời. Chúng con gánh vác, đấu tranh với hy vọng để cùng Đức Giêsu con Chúa tiến về Golgotha để cùng chịu khổ và phục sinh với Ngài. Thập giá là trách nhiệm công sở và công việc chúng con đang mang với Chúa Giêsu trong tinh thần tuân hành thánh ý Chúa. Thập giá là gia đình mà chúng con đang sống, chúng con đang gánh vác khi chu toàn sứ vụ người cha, người mẹ, người con trong tình yêu. Lạy Chúa, như Thánh Phaolô, ước chi chúng con chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Kitô. Amen.
Có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó, từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la, Chúa cho con niềm tin và hy vọng. Xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, thế giới ngày nay cần tình huynh đệ, sự gần gũi và tình bạn. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô Địa Lục sáng thứ Tư mùng 3 tháng 8 vừa qua. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến công du Ba Lan chiều Chủ nhật vừa qua, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ một số cảm tưởng của mình. Đức Thánh Cha nói, dịp của chuyến công du là ngày quốc tế giới trẻ, 25 sau ngày quốc tế giới trẻ, được cử hành tại Chestokova, ít lâu sau khi bức màn sắt sụp đổ. Trong 25 năm qua, Ba Lan đã thay đổi, Âu Châu đã thay đổi, và thế giới đã thay đổi. Và ngày quốc tế giới trẻ này đã trở thành một dấu chỉ tiên tri cho Ba Lan, cho Âu Châu và cho thế giới. Thế hệ trẻ mới, những người thừa kế và tiếp nối cuộc hành hương đã được Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi đầu, đã trao ban câu trả lời cho thách đố của ngày hôm nay. Họ đã trao ban dấu chỉ hy vọng, và dấu chỉ đó có tên gọi là tình huynh đệ. Chính trong thế giới đang có chiến tranh này, cần có tình huynh đệ, cần có sự gần gũi, cần có đối thoại, cần có tình bằng hữu. Và điều này là dấu chỉ của niềm hy vọng. Đó là khi có tình huynh đệ. Giới trẻ đã đáp lại lời kêu mời. Họ đã đến từ khắp nơi trên thế giới. Vài người còn đang ở đây. Một lễ hội của màu sắc, của các gương mặt, tiếng nói và lịch sử khác nhau. Tôi không biết họ làm thế nào. Họ nói các thứ tiếng khác nhau, nhưng lại hiểu nhau. Bởi vì họ có ý chí cùng đi với nhau, làm các chiếc cầu của tình huynh đệ. Họ cũng đã đến với các vết thương, các thắc mắc của họ, và nhất là với niềm vui gặp gỡ. Và một lần nữa, họ đã làm thành một bức khảm đá màu của tình huynh đệ. Có thể nói tới một bức khảm đá màu của tình huynh đệ. Một hình ảnh biểu tượng của các ngày quốc tế giới trẻ là rừng cờ muôn màu mà người trẻ phất lên. Thật thế, trong ngày quốc tế giới trẻ, các quốc kỳ trở thành xinh đẹp hơn, chúng như được thanh tẩy, và các lá cờ của các quốc gia đang xung khắc cũng phất phới bên nhau. Điều này thật là đẹp. Như thế, trong cuộc gặp gỡ năm thánh vĩ đại này của họ, người trẻ thế giới đã tiếp nhận sứ điệp của lòng thương xót để mang nó tới khắp nơi với các việc làm tinh thần và thể xác. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi bạn trẻ đã tới Cracovia, và tôi xin cảm ơn các bạn trẻ từ khắp mọi miền trên trái đất đã hiệp nhất với chúng tôi. Bởi vì tại biết bao nhiêu quốc gia đã có các ngày quốc tế giới trẻ nối liền với ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia. Ước chi món quà mà các bạn đã nhận lãnh trở thành câu trả lời thường ngày cho tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi xin gửi một kỷ niệm tràn đầy thương mến tới chị Susanna, một thiếu nữ thuộc giáo phận Roma đã qua đời tại Vienna sau khi tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Xin Thiên Chúa là đấng chắc chắn đã đón nhận chị vào quê trời, an ủi các thân nhân và bạn bè chị. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới hai sinh hoạt của Ngài trong những ngày viếng thăm Ba Lan. Trước hết là chuyến kính viếng đền Thánh Đức Bà Chestokova, sau đó là chuyến viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Đức Thánh Cha nói, trong chuyến công du này, tôi cũng đã kính viếng đền Thánh Chestokova. Trước ảnh Đức Mẹ, tôi đã nhận được món quà là cái nhìn của mẹ. Một cách đặc biệt là mẹ của dân tộc Ba Lan, của quốc gia cao quý này, là quốc gia đã đau khổ biết bao, nhưng đã luôn luôn đứng dậy với sức mạnh của đức tin và bàn tay hiền mẫu của mẹ. Ở đó, dưới cái nhìn của mẹ, người ta hiểu được ý nghĩa tinh thần lộ trình của dân tộc này, mà lịch sử gắn liền với thập giá một cách bất khả phân ly. Ở đó, người ta sờ mó được với đôi bàn tay đức tin của dân tộc thánh thiện trung thành với Thiên Chúa, và duy trì niềm hy vọng qua các thử thách, và cũng giữ gìn được sự khôn ngoan là thế quân bình giữa truyền thống và việc canh tân, giữa ký ức và tương lai. Và Ba Lan ngày nay nhắc nhớ cho toàn Âu Châu biết rằng, không thể có tương lai cho lục địa này nếu không có các giá trị xây nền của nó, là các giá trị có trọng tâm là quan niệm Kitô về con người. Trong số các giá trị đó có lòng thương xót, mà có hai người con của đất nước Ba Lan là các tông đồ đặc biệt. Đó là thánh nữ Faustina Kowalska và thánh John Paul đệ nhị. Đề cập tới chuyến viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz-Birkenau và tình hình chiến tranh loạn lạc trên thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha nói. Và sau cùng, chuyến viếng thăm này cũng đã có chân trời thế giới, một thế giới được mời gọi trả lời cho thách đố của một cuộc chiến từng mảnh đe dọa nó. Và ở đây, sự thinh lặng lớn lao của cuộc viếng thăm tại Auschwitz-Birkenau đã hùng hồn hơn mọi lời nói. Trong sự thinh lặng đó, tôi đã lắng nghe. Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của tất cả các linh hồn đã đi qua đây. Tôi đã cảm nhận được sự cảm thương và lòng từ bi của Thiên Chúa, mà vài linh hồn thánh thiện đã biết đem vào cả trong vực thẳm chết chóc ấy. Trong sự thinh lặng lớn lao ấy, tôi đã cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân của bạo lực và chiến tranh. Và tại đó, trong nơi này, tôi đã hiểu hơn bao giờ hết giá trị của ký ức, không phải chỉ như là kỷ niệm các biến cố quá khứ, nhưng còn như là lời cảnh cáo và trách nhiệm cho ngày nay và ngày mai nữa, để cho hạt giống của thù hận và bạo lực không đâm rễ trong các luống cày của lịch sử. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Tôi xin cảm tạ Chúa và Đức Trinh Nữ Maria về tất cả những điều đó. Và một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Tổng thống và các giới chức chính quyền khác, với Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cracovia và toàn thể Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng như đối với tất cả những ai trong hàng ngàn cách thế đã khiến cho biến cố này có thể xảy ra, và đã cống hiến một dấu chỉ của tình huynh đệ và hòa bình cho Ba Lan, cho Âu Châu và cho toàn thế giới. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn trẻ thiện nguyện. Trong vòng hơn một năm trời đã làm việc cho biến cố này, cũng như giới truyền thông, những người làm việc trong ngành truyền thông. Xin hết lòng cảm ơn anh chị em đã khiến cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được trông thấy trên toàn thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2016, Tông Hiến của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống của các nữ tu chiêm niệm đã được công bố và giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Tông Hiến mang tựa đề Vultum Dei Querere, Tìm Nhan Thiên Chúa, mang chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco ngày 29 tháng 6 năm 2016, và được Đức Tổng Giáo mục José Rodríguez Cabazo, dòng Francisco, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, trình bày với giới báo chí. Văn kiện dài 18 trang theo bản tiếng Ý và được chia làm 37 đoạn. Sau phần tiêu đề, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm trong giáo hội, rồi lần lượt bàn về 12 đề tài liên quan đến đời sống này. Đó là huấn luyện và cầu nguyện, lời Chúa, thánh thể và hòa giải, đời sống huynh đệ và sự tự trị của các đan viện, liên hiệp các đan viện và nội vi, lao động và thinh lặng, các phương tiện truyền thông và khổ chế. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha liệt kê 14 quy định có tính chất pháp luật, theo tinh thần những điều được trình bày trong các phần trên. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung tông hiến nói trên của Đức Thánh Cha Francisco. Đề cao đời sống chiêm niệm. Đi vào chi tiết hơn, người ta nhận thấy tông hiến mới của Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến việc thăng tiến một sự huấn luyện thích hợp, đề cao vị trí trung tâm của Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa. Các tiêu chuẩn đặc thù để các cộng đoàn chiêm niệm được tự trị, vấn đề các đan viện họp thành một liên hiệp. Đức Thánh Cha cho biết, sở dĩ Ngài ban hành tông hiến tìm nhan Thiên Chúa là vì hành trình của giáo hội 50 năm sau công đồng chung Vaticano thứ hai có nhiều thay đổi, và vì nhiều tiến bộ mau lẹ của lịch sử nhân loại. Vì thế, cần có sự đối thoại với xã hội hiện đại, nhưng vẫn duy trì các giá trị cơ bản của đời sống chiêm niệm, với những đặc tính như thinh lặng, lắng nghe, sự vĩnh cư, có thể và phải tạo nên một thách đố đối với não trạng ngày nay. Về tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một thế giới đang tìm kiếm Thiên Chúa, dù là một cách vô tình, những người thánh hiến phải trở thành những người đối thoại khôn ngoan để nhận ra những câu hỏi mà Thiên Chúa và nhân loại đang đặt ra. Vì thế, sự tìm kiếm của họ đối với Thiên Chúa không bao giờ được ngừng lại. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các nữ tu chiêm niệm và nhấn mạnh rằng, giáo hội đang cần các chị để đưa tin mừng cho con người ngày nay. Đây không phải là một sứ mạng dễ dàng, xét vì thực tại ngày nay tuân hành những tiêu chuẩn quyền bính, kinh tế và tiêu thụ. Tuy nhiên, thách đố mà Đức Thánh Cha đề ra cho các nữ tu chiêm niệm là làm sao trở thành những đèn pha, những ngọn đuốc sáng, hướng dẫn và đồng hành hành trình của nhân loại. Các chị là những lính canh ban mai, chỉ cho thế giới thấy Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đời sống chiêm niệm là một hồng ân vô giá và không thể từ khước được đối với giáo hội. Đời sống chiêm niệm là một chuyện tình say mê đối với Chúa và nhân loại, được biểu lộ qua sự hăng say tìm kiếm nhan Thiên Chúa và đứng trước nhan Chúa. Tất cả đều được điều chỉnh lại, vì dưới nhãn giới này, với cặp mắt thiêng liêng, con người có thể chiêm ngắm thế giới và sự vật với cái nhìn của Thiên Chúa. Tiếp đến, đứng trước những cám dỗ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu chiêm niệm hãy can đảm thi hành cuộc chiến tinh thần, kiên trì vượt thắng cám dỗ lâm vào tình trạng lãnh đạm, sống và hành động theo thói quen, không còn năng lực và ươn lười làm tê liệt. Trong phần kế tiếp của tông hiến, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư và phân định về 12 đề tài của đời sống chiêm niệm nói chung và của truyền thống đan tu nói riêng, để giúp các nữ tu đạt tới mục tiêu ơn gọi của mình. Trước tiên là việc huấn luyện hay đào tạo. Hành trình này phải dẫn đến sự đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu. Việc huấn luyện là một tiến trình không bao giờ chấm dứt, đòi hỏi một sự liên tục hoán cải, trở về cùng Thiên Chúa. Từ nguyên tắc này, Đức Thánh Cha mời gọi các đan viện hãy đặc biệt chú ý đến sự phân định ơn gọi và linh đạo. Đừng chiều theo cám dỗ tìm kiếm số lượng và hiệu năng. Ngoài ra, Ngài cũng nhắc nhở rằng, sự huấn luyện đòi phải có một khoảng thời gian từ 9 cho đến 12 năm. Đề tài thứ hai là cầu nguyện, là cốt tủy của đời sống thánh hiến. Cầu nguyện không thể được sống như một sự co cụm của đời sống đan tu vào chính mình. Trái lại, đó là một sự mở rộng con tim để ôm lấy toàn thể nhân loại. Đặc biệt là những người đau khổ như các tù nhân, người di dân, tị nạn, những người bị bách hại, các gia đình bị thương tổn, những người thất nghiệp, người nghèo, các bệnh nhân, những người nghiện ngập. Đức Thánh Cha viết, chị em hãy cầu nguyện và chuyển cầu cho số phận của nhân loại. Vì thế, các cộng đoàn chiêm niệm sẽ trở thành những trường học đích thực dạy về cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng vẻ đẹp của thập giá mà nhiều người không hiểu được. Đề tài thứ ba là vị trí trung tâm của lời Chúa, là nguồn mạch đầu tiên của mọi đời sống thiêng liêng, và là nguyên lý hiệp thông của các cộng đoàn. Lời Chúa được biểu lộ trong Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa, giúp đi từ văn bản kinh thánh đến cuộc sống, lấp đầy khoảng cách giữa linh đạo và đời sống thường nhật, dẫn đưa từ sự lắng nghe đến sự nhận biết và yêu mến. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, lời Chúa phải được tản ra trong cuộc sống của cá nhân và cộng đoàn của các nữ tu chiêm niệm, giúp các chị, nhờ một thứ bản năng siêu nhiên, phân định được điều gì đến từ Thiên Chúa và điều gì làm cho xa Ngài. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Lectio Divina phải biến thành hành động, nghĩa là trở thành món quà cho tha nhân trong tình bác ái. Sang điểm thứ tư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của bí tích thánh thể và hòa giải. Đặc biệt Ngài đề nghị kéo dài việc cử hành thánh lễ với việc chầu mình thánh, và sống sự thực hành thống hối như một cơ hội đặc biệt để chiêm ngắm tôn nhan thương xót của Chúa Cha. Thực vậy, khi cảm nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta có thể trở thành những ngôn sứ và thừa tác viên của lòng thương xót, trở nên dụng cụ hòa giải, tha thứ và an bình mà thế giới ngày nay rất cần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu nội dung tông hiến tìm nhan Thiên Chúa của Đức Thánh Cha Francisco về đời sống của các nữ tu chiêm niệm, được công bố và giới thiệu ngày 22 tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Xin kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về con người giống hình ảnh Thiên Chúa và sự sáng tỏ của thân phận con người trong tương quan với mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa và về phẩm giá chung của con người. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về con người là một thực thể duy nhất gồm có linh hồn và thân xác. Con người ấy được Thiên Chúa sáng tạo nên có nam và có nữ, để rồi cả hai được mời gọi kết hợp với nhau nên một và sống cho nhau. Trước hết, con người là một thực thể duy nhất có linh hồn và thân xác. Thánh Kinh diễn tả việc Thiên Chúa sáng tạo con người bằng một ngôn ngữ rất biểu tượng khi nói, Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Biểu tượng đó muốn nói, con người được dựng nên có thân xác yếu hèn từ bụi đất và có sự sống thần linh từ Thiên Chúa. Thánh Kinh dùng thuật ngữ linh hồn để chỉ sự sống thần linh của con người, và cũng dùng thuật ngữ này để chỉ cái thâm sâu giá trị nhất nơi con người. Tuy thân xác con người yếu hèn như bụi đất, nhưng nó cũng được dự phần vào phẩm giá của con người là hình ảnh của Thiên Chúa, vì nó được linh hồn thiêng liêng làm cho sống động. Và chính con người, vì là một thực thể toàn diện gồm có hồn và xác đó, nên nó được đặt định để trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tuy con người bao gồm thân xác và linh hồn, nhưng con người lại là một thực thể duy nhất. Nhờ thể xác, con người quy tụ nơi mình những yếu tố thuộc về thế giới vật chất. Để nhờ đó, nơi con người, các yếu tố vật chất có thể tự do dâng lời ca tụng đấng sáng tạo. Đã có thời, người ta khinh miệt đời sống thể xác. Nhưng trái lại, con người phải coi trọng thân xác mình là tốt đẹp và đáng trân trọng, vì thân xác ấy là do Thiên Chúa tạo dựng và sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Triết học kinh điển diễn tả sự thống nhất của xác và hồn mật thiết đến độ coi linh hồn như là mô thể của thân xác. Nghĩa là nhờ linh hồn mà thân xác bụi đất trở thành một thân xác của một con người. Hơn nữa, tinh thần và vật chất ấy không còn là hai bản tính ghép lại với nhau, nhưng là sự kết hợp và tạo thành một bản tính duy nhất, bản tính của con người. Hội Thánh dạy rằng, linh hồn bất tử của con người được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng, chứ không phải do cha mẹ sản sinh. Linh hồn không hư mất ấy sẽ lìa khỏi xác khi con người chết, và sẽ tái hợp trở lại với thân xác trong ngày phục sinh vinh quang. Dù được sáng tạo nên có linh hồn và thân xác, con người còn được Thiên Chúa sáng tạo nên có nam và nữ. Quý vị và các bạn thân mến, khi sáng tạo nên con người, Thiên Chúa vừa muốn có sự bình đẳng, vừa muốn có sự khác biệt giữa con người với nhau. Do ý muốn của Thiên Chúa, con người hiện hữu trong trần gian. Một mặt, họ hoàn toàn bình đẳng với tư cách là những nhân vị, nhưng mặt khác, họ hiện hữu theo cách thức riêng biệt là nam và là nữ. Tuy nhiên, dù là nam hay nữ, con người đều là những thực tại tốt lành của Thiên Chúa, có chung một phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa, và nhờ đó họ phản ánh sự khôn ngoan, sự tốt lành và nhân hậu của đấng sáng tạo. Tuy nhiên, nói đến đây, chúng ta dễ bị cám dỗ diễn tả Thiên Chúa theo hình ảnh của con người, và đặt vấn đề về giới tính của Thiên Chúa. Không, giới tính chỉ hiện hữu trong thế giới thụ tạo, còn Thiên Chúa là đấng thuần linh, Ngài không có sự phân biệt phái tính. Những gì là hoàn hảo của người nam hay người nữ, của người cha hay người mẹ, và của đôi vợ chồng, chỉ là phản ánh phần nào sự trọn hảo vô biên của Thiên Chúa mà thôi. Vậy, Thiên Chúa sáng tạo nên giới tính của con người để làm gì? Khi tạo dựng nên con người có nam, có nữ, Thiên Chúa muốn con người sống cho nhau. Quả thật, Thánh Kinh viết, người nam ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng. Và Thiên Chúa lấy xương sườn của người nam mà tạo thành người nữ. Khi thấy người nữ, người nam đã thốt lên, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Người nam nhận ra người nữ như một cái tôi khác, một đồng loại của mình. Như thế, người nam và người nữ được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Thiên Chúa không sáng tạo con người chỉ có một nửa hay không đầy đủ, nhưng để họ có thể hiệp thông với nhau, để họ trở thành trợ tá của nhau khi là nam và là nữ. Quý vị và các bạn thân mến, cũng thế, trong hôn nhân, Thiên Chúa kết hợp người nam và người nữ để khi trở thành một xương một thịt, họ có thể cộng tác với Thiên Chúa, lưu truyền sự sống của con người. Đó cũng chính là cách thức đặc biệt mà con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cuối cùng, theo ý định của Thiên Chúa, con người được đặt làm chủ trái đất. Quyền này không được trở thành sự thống trị, độc đoán hay phá hoại. Nhưng vì là hình ảnh của đấng sáng tạo, người nam và người nữ được tham dự vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đối với các thụ tạo khác. Họ có trách nhiệm với toàn thể trái đất mà Thiên Chúa giao phó cho họ. Hãy chăm lo và bảo vệ trái đất, đó cũng chính là mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã trao cho con người khi tạo thành nên họ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với vườn địa đàng, nơi con người được Thiên Chúa trao ban cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng từ đó, mầu nhiệm của tội lỗi đã phát sinh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Trên cây qua năm tháng là uốn màu xanh, gió mưa sang âm thầm lấy đông rơi về đất thấy đời mong manh. Đời người chỉ là muôn màu trong cơn giông
xô xát lệ đông,
trong sương rơi thêm bạc đầu la, chiều vừa đến nghe muôn dải dầu. Nếu đời người là những chiếc lá xin lá lá trên cành tình yêu, tô cho đời không còn hoang liêu, đem vào đời màu xanh hy vọng, mỗi ngày sáng thắm đẹp hơn nhiều.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu bối cảnh lịch sử của sách Giô-suê. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung thần học của cuốn sách này.
Thế bây giờ về mặt nội dung đó, nội dung giáo lý thì có một vài điểm mà chúng ta nên quan tâm để khi mình đọc sách Giô-suê thì những ý tưởng đó nó dẫn lối cho mình, giúp cho mình thấy đâu là điểm chính mà tác giả muốn nhắm tới. Ý điểm chính ở trong cuốn sách này này là nhấn mạnh đến sự trung tín của Thiên Chúa với lời mà Chúa đã hứa. Các anh các chị học sách Sáng Thế rồi, thế có còn nhớ là sau khi Adam Eva phạm tội, rồi mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa này, giữa con người với nhau này, giữa con người với vũ trụ này, là nó bị phá vỡ hết. Nhưng mà Thiên Chúa lại hứa ban ơn cứu độ. Và Thiên Chúa bắt đầu thực hiện cái lời hứa với nhân vật nào? Abraham. Và khi kêu gọi Abraham thì Chúa hứa với ông làm sao? Ở chương 12 sách Sáng Thế là bắt đầu câu chuyện Abraham. Chúa hứa với ông thế này: hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Như vậy là trong cái lời hứa của Chúa với Abraham có một miền đất. Phải không? Có một miền đất. Và lời hứa đó Chúa không có quên. Chúa đã hứa cái gì thì chắc chắn Chúa sẽ thực hiện. Chỉ có điều đó, mình là người thế gian, mình sống trong lịch sử, nhiều khi mình sốt ruột, cho nên mình không tin vào lời Chúa hứa, đợi hoài không thấy. Đang khi đó thì Chúa vẫn thực hiện lời hứa từng bước một và bằng những nẻo đường rất độc đáo, một mình Chúa biết. Đến nỗi mà có một nhà văn Công giáo nói làm sao? Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Vẫn tới đích thôi. Nhưng không biết là Chúa đi vòng vòng sao, mà rồi cuối cùng tới thôi. Ngài đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện lời Ngài hứa. Cho nên cái điểm mà sách Giô-suê đó muốn đặc biệt nhấn mạnh, đó là sự trung tín của Thiên Chúa. Và ở đây liên quan cách riêng đến lời hứa là Chúa sẽ dành cho dân của Người một miền đất chảy sữa và mật. Thế thì các anh chị đừng quên rằng tôi mới nói đó, sách Giô-suê được biên soạn trong cái giai đoạn này này. Người ta đang đi lưu đày ở Babylon á, tức là một dân tộc không có quê hương. Thế bây giờ đọc sách Giô-suê với cái điểm chính là Chúa trung tín với lời Người đã hứa, thì lúc đấy sống trong cảnh lưu đày nhưng mà người ta cảm thấy chứa chan hy vọng, bởi vì chắc chắn là Chúa sẽ giải thoát mình một ngày nào đó, mình không biết, và dẫn đưa mình trở về miền đất mà Chúa đã hứa ban. Thì cái niềm tin này nó trở thành một động lực, một sự nâng đỡ rất mạnh mẽ cho người ta. Có lẽ ở chỗ này chúng ta cũng nên suy nghĩ về đời sống đức tin của mình. Có nhiều khi anh chị em và tôi mà gặp cái khủng hoảng hay là thất bại hay là thử thách nào đó, mình nản chí lắm và mình nghĩ là Chúa không còn ở với mình nữa, Chúa không còn nhớ đến mình nữa. Thế nhưng mà đọc lại cái câu chuyện của Giô-suê này, mình thấy ngày xưa dân Chúa cũng sống một cái tâm trạng như vậy. Và một trong những bài thơ nổi tiếng mà diễn tả cái tâm tình này, nhiều anh chị biết lắm, đó là bài thơ gì? Cái bài thơ nổi tiếng lắm, đến nỗi mà người ta in ở trên tường, đến nỗi người ta in vào những cái ly, cái tách để làm quà kỷ niệm. Sông Babylon á, không, thơ của thời hiện đại này. Bước chân trên cát, nhớ không? Bước chân trên cát. Đại khái kể chuyện là có một người tin vào Chúa đó, và trong cái thời gian cuộc sống bình an, hạnh phúc, thành công, sung sướng, phấn khởi, thì khi anh ta nhìn trên bãi biển, anh ta thấy cùng với dấu chân của mình luôn có dấu chân của Chúa song hành với nhau. Hạnh phúc vậy. Thế rồi đến khi cuộc đời của anh ta rơi vào cái tình trạng đầy thử thách, thất bại và đau khổ, thì bỗng anh ta khám phá ra rằng là trên bãi biển chỉ còn có mỗi dấu chân mình, Chúa chạy mất. Thế là anh ta mới than thở lạy Chúa thôi, Chúa hứa với con là Chúa ở với con từng giây từng phút. Ấy thế mà khi con hạnh phúc thành công thì Chúa ở với con, còn khi bây giờ đời con đau khổ, con thất bại thì Chúa bỏ con mà đi. Thế lúc đấy anh ta nghe cái câu trả lời: Cha đâu có bỏ con đâu, con hãy nhìn lại những dấu chân trên cát mà xem, đấy là dấu chân của con hay là dấu chân của ta. Anh ta mới nhìn lại thì hóa ra thật, vì dấu chân mới to hơn chân mình. Và lúc đấy Chúa mới nói thêm: trong khi con đau khổ, thất bại và chịu thử thách thì không phải Cha bỏ con, mà là Cha vác con trên vai mà đi. Thì tôi nghĩ người mà có thể viết ra cái tâm tình trong bài thơ như vậy đó, phải là người có đức tin mãnh liệt lắm.
và cảm nghiệm cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình một cách mãnh liệt. Và đấy cũng phải là bài học cho chúng ta. Thế cùng với cái điểm nhấn mạnh đến sự trung tín của Chúa, thì có một điểm nữa về phía chúng ta mà sách Joshua không ngừng nhắc đi nhắc lại. Đó là ta phải ý thức rằng mình vào đất hứa đấy, nhưng mà chỉ có thể sống mãi, sống hạnh phúc, sống bình an ở trong miền đất Chúa hứa đó, nếu mà mình trung thành với giao ước. Cái điều này quan trọng. Khi ta nói giao ước là nó hàm hai chuyện. Thứ nhất là quyền lợi, và thứ hai là trách nhiệm. Chẳng hạn như là khi dân Chúa ký kết giao ước với Chúa ở núi Sinai, quyền lợi của họ lớn lắm, là bởi vì họ có Chúa làm Chúa của mình, và Chúa hứa là Chúa sẽ bảo vệ dân. Nhưng mà đồng thời họ có trách nhiệm không? Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm đó là tuân theo cái luật giao ước. Mà khi học sách Xuất Hành, tôi có phân tích cho các anh chị nghe đó, mình gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời, thì chính là cái bộ luật giao ước đó, những điều khoản của giao ước. Thế cho nên á, để được sống mãi trong miền đất hứa, tức là quyền lợi, thì đồng thời mình cũng phải nhớ đến cái trách nhiệm của mình nữa. Còn nếu mà dân Chúa quên cái phần trách nhiệm của mình, thì hình phạt sẽ tới. Cái này không những là đối với dân Israel, mà đối với cả chúng ta. Đôi khi ta than thở về Chúa điều này điều nọ, mà mình quên mất cái phần trách nhiệm của mình. Hình như tôi có nói với các anh chị nhiều lần, một cái hình ảnh nó rất là gần gũi, nhưng mà nghĩ lại thấy nó đau xót. Đức cha Bùi Tuần ví von, mỗi ngày mình ăn cơm 3 bữa, sáng, trưa, chiều. Ăn cơm xong xỉa răng, mỗi lần hết 2 phút, một ngày 6 phút. Một tuần 7 ngày hết bao nhiêu? 42 phút. Nguyên có cái xỉa răng thế là 42 phút này. Nhưng mà suốt quả tuần thì không biết là có dành cho Chúa được 42 phút không. Hóa ra là Chúa thua cái chuyện xỉa răng. Đấy, ngài ngồi ngài nghĩ thế nào mà nói ra nghe nó thật là đau xót đấy. Chúa thua chuyện xỉa răng. Mình đối xử với Chúa vậy đấy. Thế mà lỡ có cái chuyện gì nó không hay xảy đến là mình vác Chúa ra mình đổ tội. Mình chỉ nghĩ đến quyền lợi, trách nhiệm chẳng nghĩ. Giao ước mình ký kết với Chúa ở đâu? Nói gì đến những sự hy sinh với lễ hiến thân lớn lao? Thời giờ dành cho Chúa chả bao nhiêu. Thế cho nên điều mà Joshua nhắc nhớ dân Israel thì cũng chính là nhắc nhớ cho chúng ta thôi. Thế cho nên đọc sách Joshua là để đọc cho chính cuộc đời của mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Một quán cà phê đã viết dòng chữ trên bảng hiệu rằng:
chúng tôi không có wifi. Hãy trò chuyện cùng người bên cạnh bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ không ai phủ nhận sự kết nối kỳ diệu của phương tiện truyền thông, đặc biệt là các mạng xã hội. Tuy nhiên, chính sự kết nối dường như không có biên giới đó lại đang tạo ra một thứ khoảng cách vô hạn vô hình giữa những con người với nhau. Từ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, đến bạn bè. Thật vậy, chúng ta dễ dàng bắt gặp đây đó, những nhóm bạn ngồi với nhau nhưng chẳng mấy khi nhìn nhau. Ai ai cũng cúi đầu và tay không rời khỏi chiếc điện thoại. Người thì chăm chú xem tin tức, người lang thang trên Facebook cập nhật trạng thái, người bận gửi tin nhắn thoại, người khác mải chụp hình tự sướng. Bên nhau, nhưng mỗi người mỗi hướng. Sự bùng nổ về công nghệ truyền thông và giải trí cũng làm thay đổi về thời gian, không gian và cách thức giao tiếp trong gia đình. Hình ảnh cả nhà quây quần, nhưng cha mẹ mỗi người một góc, cùng chiếc điện thoại thông minh trên tay, chăm chú lướt mạng. Con cái thì hút hồn vào các thước phim hoặc các trò chơi điện tử trên máy tính bảng, máy vi tính. Không ai nói chuyện với ai. Đang ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều gia đình. Trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cảnh báo các gia đình về nguy cơ tự kỷ vì kỹ thuật như sau. Khi được sử dụng tốt, các phương tiện này có thể ích lợi cho việc liên kết các phần tử của gia đình đang sống xa cách nhau. Nhưng rõ ràng là các phương tiện này không thể thay thế nhu cầu cần có sự đối thoại đích thân và trực tiếp được. Một cuộc đối thoại đòi phải có sự hiện diện thể lý, hay ít ra cũng nghe được giọng nói của người kia. Ta biết rằng, đôi khi các phương tiện ấy làm cho người ta xa cách hơn là gần gũi nhau. Như khi vào lúc ăn tối, mọi người đều ngồi lướt điện thoại di động, hay khi vợ chồng đã buồn ngủ mà vẫn phải chờ người kia ngồi chơi các thiết bị điện tử. Trong bất cứ trường hợp nào, ta không thể coi thường các nguy hiểm mà các hình thức truyền thông mới đang khơi lên cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đôi khi các hình thức ấy nuôi dưỡng sự lãnh cảm và cắt đứt với thế giới thật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hãy trả các phương tiện truyền thông về đúng với vị trí của chúng, là phương tiện giúp kết nối, liên đới, gắn bó bền chặt hơn bằng cách sử dụng hợp lý. Cuộc sống không chỉ có công nghệ mà còn có những thứ khác đáng để trải nghiệm. Vì thế, đừng để máy móc kỹ thuật cất chúng ta khỏi cuộc sống đời thường. Đời sống gia đình, đời sống xã hội, và ngay cả thể thao, nghệ thuật. Hãy buông điện thoại xuống, để cùng nhau nói chuyện và chia sẻ, để quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, thay vì quan sát cuộc sống của nhau qua những bức hình, những câu chuyện trên mạng xã hội. Hãy thực sự hiện diện bên nhau, trao cho nhau cái nắm tay nồng ấm, cái ôm chứa đầy tình yêu thương, thay vì là những biểu tượng cảm xúc vô nghĩa trên mạng xã hội. Hãy rời mắt khỏi màn hình máy tính để thưởng thức cuộc sống, chiêm ngắm thế giới và sự vật. thay vì đắm mình trong các trò chơi? Sao không thử cùng nhau chạy nhảy chơi đùa, khám phá thiên nhiên, tám chuyện với bạn bè? Lạy Chúa, xin dạy con biết sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại cách khôn ngoan cho điều thiện, xóa đi khoảng cách và sự loại trừ giữa con người với nhau, thông truyền những thông tin giúp cho đời sống anh chị em mình được thay đổi, thăng tiến, phong phú và vui tươi hạnh phúc hơn. Amen.
Lạy Thiên Chúa chí tôn vinh hiền, xin chiếu sáng vào tâm hồn mù tối của chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một niềm tin son sắt, một đức cậy vững vàng, một lòng mến trung kiên. Xin làm cho chúng con nên minh mẫn tình tường, để chúng con biết tuân hành thánh ý của Ngài. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.